Chiếc xe độc đắc. Tác giả Eric Kastner. Eric Kastner sinh năm 1899, mất vào năm nào chưa rõ, nhà văn, nhà báo Đức, nổi tiếng qua những truyện ngắn nhẹ nhàng và sách viết riêng cho thanh niên. Chiếc xe độc đắc trích trong tuyển tập Sự tự do bé nhỏ xuất bản tại Berlin. Cả câu chuyện tuyệt nhiên chẳng có lấy một lời nào ca ngợi lòng cha thương con. Vậy mà... Hồi 10 tuổi, tôi luôn ao ước có được chiếc xe đạp. Bố bảo gia đình nghèo quá, đâu mua xe nổi. Tôi đành nín lặng, ngậm ngùi. Rồi một hôm, người ta tổ chức hội chợ. Nghe đâu có xổ số với giải độc đắc là chiếc xe đạp. Mỗi vé 20 xu. Bố mỉm cười khi tôi nài nỉ. Bố ơi, mình mua 2-3 vé nghe bố. Bố trả lời, người nghèo chẳng có nhiều giận hơn đâu con à. Tôi lại khẩn cầu. Bố lắc đầu và tôi khóc. Cuối cùng chiều tôi bố hứa. Ừ thì thôi, trưa mai bố con mình đi hội chợ vậy. Thế là tôi vô cùng toại nguyện. Trưa hôm sau, vòng quay số hãy còn đó. Tạ ơn trời Phật là quầy quay sổ số chưa dọn đi. Bố cho tôi mua một vé. Cái bánh xe quay số kêu lên sành sạch. Nhưng vé của tôi không trúng. Mà cũng chẳng sao, vì có ai trúng giải đâu. Bố mua cho tôi thêm một vé ở lần quay tiếp theo. Tim tôi nhảy thình thịch. Cái vòng may rủi quay vù vù, rồi chậm chậm dừng lại. Giải độc đắc mang số 27 chính là số vé của tôi. Sau khi bố qua đời lâu rồi, mẹ mới cho tôi biết rằng ngay cái buổi chiều tôi nài nỉ xin mua vé số, bố đã đến gặp ông chủ cho gia đình tôi mướn nhà để vay 150 đồng mác. Rồi bố đi ra quầy sổ số, nói với người chủ quầy. Mai tôi dắt con tôi tới đây. Ở lần quay thứ nhì, ông hãy để cháu trúng giải độc đắc. Dù sao, cũng cho cháu hơn tôi ở chỗ là đời nó còn có chút gì đó tin tưởng để mà hạnh phúc. Lẽ tất nhiên, người chủ quầy sổ số biết rõ cách điều khiển vòng quay sao cho tôi được trúng giải. Bố phải trả món nợ 150 mác trong nhiều năm. Nhưng hồi đó, tôi cứ ngây thơ hớn hở, tưởng rằng chỉ tốn 40 xu mà tôi có được cả một chiếc xe đạp. Lê Anh Minh dịch từ tiếng Đức, tháng 4 năm 1994. Con khủng long nhựa. Tác giả Dan Strasser. Làm cha, mấy ai biết nhìn con trẻ, thông cảm những hành vi cư xử của trẻ bằng cái nhìn và tâm hồn của đứa trẻ bằng tuổi con mình. Phần đông, đứa con bị nhìn qua tấm lăng kính già nua dần theo tuổi tác người cha. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do chủ yếu khiến cho cha và con thường hay thiếu sự đồng điệu chan hòa. Câu chuyện của Dan Satterfer nhắc ta nhớ lời khuyên của Lão Tử: hãy lấy lòng thiên hạ làm lòng mình. Phải chăng thiên hạ ở đời ta cũng còn là con cái ta đó? Khi tôi đang cho xe ra đường để đi làm mấy việc lặt vặt, thì thấy con trai tôi chạy ùa tới, vẻ hào hứng ngời lên trong ánh mắt cháu. Bố ơi, con có một món quà tặng bố nè. Thật sao? Tôi hỏi mà chẳng vui vì bị trì hoãn. Cháu xòe mấy ngón tay ra để cho thấy những báu vật của tuổi lên năm. Con tìm mấy cái này tặng bố đó. Nằm trong đôi bàn tay bé nhỏ là một viên bi, một chiếc xe đua cũ bằng thiếc, một miếng băng cao su đã đứt và nhiều món khác mà tôi không nhớ hết. Cầm đi bố, của bố đó. Cháu liến thoáng với vẻ hãnh diện. Ngay bây giờ thì bố không nhận được con à. Bố phải đi mấy nơi, sao con không cất trong nhà xe cho bố? Nụ cười của cháu vụt tắt, và từ lúc xe lăn bánh ra đi, lòng tôi day rất không yên. Sau đó khi trở về, tôi hỏi cháu, mấy món đồ chơi xinh xinh con tìm cho bố đâu cả rồi? Con tưởng bố không cần, nên đã cho Adam hết rồi. Cháu Adam, nhà ở cuối phố, và tôi có thể hình dung được chú bé đã nhận những bảo vật ấy với lòng biết ơn nhiều hơn tôi lúc nãy. Quyết định của con làm tôi đau lòng, nhưng cũng đáng đời tôi lắm, vì nó không những cho thấy rõ là tôi đã phản ứng vô ý thức trước thiện ý của con mình, mà lại còn khơi lại trong tôi những ký ức về một chú bé khác. Đó là sinh nhật chị, và chú được cho $2 để mua quà tặng chị mình. Chú đảo qua đảo lại gian hàng đồ chơi nhiều lần, món quà phải cho đặc biệt. Cuối cùng, chú nhìn thấy một món đồ chơi bằng nhựa dẻo, chứa đầy kẹo cao su màu sắc rực rỡ, loại kẹo có thể nhai mà thổi thành bong bóng được. Ngay khi mang nó về nhà, chú đã muốn chìa ra cho chị mình thấy, nhưng rồi cương quyết cưỡng lại ý muốn ấy. Sau đó, tại buổi tiệc sinh nhật, có bạn bè của chị đến dự, chị chú bắt đầu mở các gói quà. Cứ mở ra một món là cô chị lại kêu rú lên mừng rỡ. Và cứ mỗi lần nghe thấy thế, chú lại càng bồn chồn bức rứt hơn. Những trẻ 8 tuổi có thể tiêu nhiều hơn $2. Gói quà của chú giờ đây dường như nhỏ bé hơn và kém ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, chú vẫn háo hức chờ xem ánh mắt của chị mình lóe lên khi mở gói quà. Cuối cùng, khi cô chị mở món quà của chú thì chú nhận ra vẻ thất vọng của chị mình, thậm chí là vẻ bối rối ngượng ngập. Để giữ thể diện với đám bạn cùng trang lứa, cô chị không thể nhận món quà ấy với quá nhiều sốt sắng nhiệt tình. Cô chị mỉm cười với các bạn một cách đầy ngụ ý. Cô bảo chú em giọng kẻ cả, cảm ơn nha, đúng là món quà chị cần. Mấy cô gái cố kềm mà không giữ nổi tiếng cười khúc khích. Chú bé ngượng và đau lòng. Cái món đã tưởng đẹp đẽ thế kia mà nay trông chẳng khác gì một vật bằng nhựa rẻ tiền. Chú bước ra ngoài, đi về phía sau hè và bắt đầu khóc. Chẳng mấy chốc, mẹ đến bên và dịu dàng hỏi đầu đuôi. Chú cố hết sức giải thích sự tình. Mẹ lắng nghe, rồi đi vào. Mấy phút sau cô chị ló mặt ra. Nhìn dáng vẻ chị mình, chú biết mẹ đã bảo chị đến với chú. Nhưng lòng hối hận chân thật của chị nhắc chú nhớ rằng chị mình đã không chủ tâm xấu bụng. Chị chú thật sự thích món quà của chú. Chú nói rằng chú đã hiểu, và thật thế, chị chú đúng là dễ thương. Giờ đây mọi thứ xoay dần, lịch sử được lặp lại, thay vì là tôi và chị, lại chính con trai tôi là người sẽ phải tự mình quyết định xem ý tưởng của cháu có đáng giá không, và cách ứng xử của tôi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của cháu. Giáng sinh năm ấy, các con tôi được cho tiền mua quà tại một hội chợ hàng thủ công mở tại trường. Bọn trẻ ráng giữ không hé lộ cho tôi biết xem tôi sẽ nhận được gì, nhất là con trai tôi. Ngày qua ngày, Cháu chẳng cho tôi đoán được quà ấy có thể là món gì. Sáng hôm Giáng sinh, cháu năn nỉ tôi phải mở quà của cháu trước tiên. Tôi tháo lớp giấy bọc ngoài và nhìn vào, quả thật là món quà đẹp nhất mà tôi được nhận. Giờ thì tôi không còn nhìn nó bằng con mắt lãnh đạm của kẻ 33 tuổi đời nữa. Trái lại, tôi nhìn nó với ánh mắt háo hức của trẻ lên năm. Món quà của tôi là một con khủng long nhỏ bằng nhựa dẻo màu xanh lục, thuộc họ Tyrannosaurus rex, với hai chân trước bé mà đầu thì to. Con trai tôi mau mắn chỉ rõ ưu điểm con thú. Các móng vuốt ở chân trước cũng là chiếc kẹp, thành thử có thể đeo nó luôn trên người được. Ánh mắt cháu tràn trề thương yêu và mong đợi, thứ mà ta chỉ gặp ở đôi mắt trẻ thơ. Tôi biết cháu đã phải băn khoăn biết bao nhiêu tại hội chợ để tìm ra món quà sẽ chở chuyên được hết những tình cảm cháu dành cho tôi. Thế là tôi đáp lại theo cái cách mà một trẻ 5 tuổi sẽ hiểu được. Tôi kẹp con khủng long vào ve áo, rồi hào hứng thốt lên rằng con vật mới mát làm sao, và quả tình cháu nói đúng lắm, tôi rất thích nó. Cho nên lần sau, bạn có bắt gặp một kẻ già đầu rồi lại đeo chiếc cà vạt giấy thô kệch hay gắn trên người một con sâu bướm đáng giá 5 xu, thì xin bạn đừng mất công tội nghiệp giùm cho kẻ ấy. Nếu bạn bảo hắn rằng trông hắn ngốc nghếch, thì hắn sẽ đáp: có lẽ thế, nhưng tôi có đứa con trai 5 tuổi và kho bạc nước Mỹ cũng không đủ tiền để mua của tôi món này. Và đó là lý do vì sao tôi đeo một con khủng long bằng nhựa. Dịch ngày 14 tháng 9 năm 1998. Nắng xuân xin giữ tươi màu. Tác giả Lê Anh Dũng. Sinh con khó mà dễ, lo cho con miếng ăn cái mặc cũng khó mà dễ. Còn làm cha làm mẹ sao cho ra cha ra mẹ thì quả thực chẳng dễ dàng gì. Ở đời có nhiều cấp trường lớp dạy con người văn hóa, nghệ thuật, kỹ năng chuyên môn. Trái lại, chưa từng có trường chuyên lớp chọn nào dạy cho ta biết đạo làm cha làm mẹ. Ông NGH khuyên, dạy trẻ con nên trước dạy mình, và chỉ cho đến khi mang thân phận làm cha rồi, tôi mới bừng tỉnh ngộ để cảm nhận được hết cái thâm thúy ẩn trong lời lẽ giản đơn ấy của thầy tôi. Có thể coi nắng xuân xin giữ tươi màu như lời tự thú của một người cha có không ít khuyết điểm thiếu sót. Tết này các con thêm một tuổi, nhiều khi mẹ bảo bố: anh coi kìa, đã dài đòn lắm rồi. Nói vậy, bố vẫn thấy bé hai bé ba nhỏ xíu như hôm qua hôm kia. Phải, các con hãy còn bé bỏng lắm, và bố nghiệm ra rằng xử sự với các con cho đúng đắn hóa ra lại khó hơn là giữa người lớn với nhau. Bình tâm tự xét, các con được gần bố ít hơn là gần mẹ. Khi xuất bản quyển sách thứ hai, bố đã nôn nóng nhờ nhà in đóng xén ngay vài quyển để sớm đem về khoe cả nhà. Có một trang gần như để trắng, chỉ vỏn vẹn hai hàng chữ nhỏ nhắn xiên xiên trang trọng: tặng Thanh Mai và các con, anh Huy, anh Thư. Mẹ cười cười trong lúc hai con chồm lên níu tay bố kéo xuống cho quyển sách vừa tầm mắt. Các con hỏi: có tên con hả bố? Đâu, đâu bố? Sao để tên con vậy bố? Bố không đáp, Làm sao các con hiểu dòng đề tặng ấy như một lời xin lỗi thầm lặng? Ngoài giờ giấc quản lý một văn phòng nho nhỏ, rồi đi dạy ban đêm, bố còn miệt mài với nợ chữ nghĩa. Không dùi đầu đọc sách thì cặm cụi dịch hay viết bài. Mỗi ngày, mỗi tuần, thời gian bố dành cho ba mẹ con, xét ra nào được bao nhiêu. Chủ nhật ngày lễ, các con nài nỉ bố chở đi chơi, lắm khi bố cũng phải khất, phải hẹn. Các con thất vọng, còn bố thấy mình có lỗi. Buổi tối, tan trường ra, về tới nhà, bao giờ cũng gần 9 giờ đêm. Hai con còn thức, bố thường vẫn hỏi như một điệp khúc. Trễ lắm rồi, sao chưa chịu đi ngủ hả? Có lần, cái mệt mỏi nguyên một ngày dồn lại chắc đã làm cho giọng nói bố thiếu sự ngọt ngào. Các con phụng phịu dỗi hờn. Con chờ bố về chơi, con nhớ bố lắm. Hồi nãy, nghe tiếng kèn xe bố, hai anh em hớn hở giành nhau chạy ra mở cửa. Mới đó thôi mà đã tiêu nghỉu rồi. Bố lại cảm thấy ăn năn. Có sáng các con ngủ dậy hơi trễ, lại có tật kén chọn quần áo, dùng dằn mãi. Bố sốt ruột, sợ trễ công việc trong sở, và bố đã hơi cáu. Các con thay đồ xong, thì nảy sinh chuyện khác. Bé hai không chịu ăn sáng, cứ ngậm mãi muỗng phở. Bố dằn lấy muỗng trong tay mẹ, đưa vào tận miệng con quát lên, bảo con nuốt ngay, cho bố kịp đút thêm miếng nữa. Con ứa nước mắt rồi òa khóc, rồi sặc thức ăn và ói hết ra chiếc sơ mi trắng tinh mẹ mới mặc cho lúc nãy. Lại thêm mất thời gian mẹ lôi con vào buồng tắm gột rửa và thay áo quần khác. Còn bố như phát ngây, liền quay sang bé ba, ép con phải nhai nuốt cho nhanh, giọng sao mà gắt gỏng. Sáng đó, hai con đều đỏ hoe đôi mắt, ủ rũ suốt cả quãng đường đến trường. Cho xe vô cổng, bố đỡ hai con leo xuống. Hai con khoanh tay cúi đầu lý nhí chào bố, rồi lủi thủi dắt nhau bước đi giữa sân trường vắng ngắt. Nom các con bé bỏng và tội nghiệp. Nhưng lúc đó bố chỉ hừ khẽ một tiếng và liền quầy xe ra, không âu yếm cúi xuống hôn các con như mọi khi, và các con cũng không liếng thoáng căn dặn bố chiều nhớ đến đón sớm. Chỉ đến lúc ngồi trong sở bố mới thấy mình quá dở. Làm bố, sao nỡ giận con dai đến thế, mà các con thì thương bố nhiều biết bao nhiêu. Bố còn nhớ, hồi bé ba, chưa đầy 4 tuổi, thấy đêm đổ mưa, đã biết vái trời cho bố đi làm về, khỏi ướt. Có bữa, mẹ đón vừa về tới nhà, vô phòng thấy bố nằm, bé ba liền chạy ù tới rờ trán thở thẻ hỏi, bố bệnh hả bố? Hồi mới có bé hai, bố quá bận bịu, bà ngoại thương đưa con về nuôi. Một tuần, bố ghé thăm hai mẹ con vài tiếng đồng hồ, thường là chiều chủ nhật, không bao giờ bố quên cái buổi chiều về nhà, vô phòng con, thấy bà ngoại đang giữ cho con ngồi bô. Bố vừa dừng ở cửa, cách hai bà cháu chừng một bước, đúng lúc ấy con ngẩng lên nhìn bố, rồi đứng phắt dậy nhào tới ôm lấy bố. Còn đầu mới chừng 8 tháng gì đó, nào đã biết đi. Dội đỡ lấy con, bố cười khi thấy chất dơ chảy ướt dài xuống hai chân con. Và cũng lúc đó bố đã ứa nước mắt, nhòe cả hai tròng kính. Con chưa biết nói đã đành, mà sao trí óc non nớt của con đã sớm hiểu. Mẹ hơi hờn, trách bố thưa về thăm đến nỗi con nhớ bố như thế. Bố im lặng nhận lỗi. Sau đó khi bế con trên tay, bố cứ hỏi thầm, cái gì trong tâm hồn non nớt của con đã xui khiến con làm như vậy? Phải chăng cái đó người ta gọi là thiên liên? Khi các con lần lượt vô mẫu giáo, rồi bé hai vào lớp 1, thỉnh thoảng bố có dịp thay ông nội hay mẹ bày cho các con học, và bố vẫn thích dạy lại các con một bài học thuộc lòng từ những năm tháng xa xưa. Em thơ biết học y tờ, yêu em thuở ấy bây giờ thêm yêu. đèn xanh mẹ thắp chiều chiều, cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai. Thế rồi, chính trong lúc say mê lắng nghe các con ê a lặp đi lặp lại cho nhớ bài thơ đó, bố đã thật sự xúc cảm. Bố lặng nhìn hai dáng hình nhỏ nhắn trước mặt bố, mà thấm thía ý nghĩa bốn chữ mỹ miều tương lai thốt ra từ những bờ môi hồng non dại của các con. Các con ngày một lớn, bố càng thấy làm cha làm mẹ sao khó quá, không như hồi các con còn ẵm ngửa. Khi hai con yên giấc trên giường, nét mặt thơ ngây xinh xắn, bố âu yếm cúi xuống hôn trộm và khẽ hít cái mùi thơm tho trên da thịt các con. Có lúc, nếu không vì sợ làm các con thức giấc, thì bố đã ôm ghì cả hai mặt cắn. Những giây phút thần tiên đó, bố biết rất rõ các con và bố là một. Nhưng còn trong ngày, thỉnh thoảng tránh sao được các con trở chứng, mà bố không biết tự kềm chế, thì bố con mình sao xa lạ quá. Khổ cho các con và cho bố biết bao, nếu những hình ảnh tệ hại của bố lúc ấy cứ lặp đi lặp lại sẽ thành những vết hằn trong tâm tưởng các con sau này. Các con nào biết, chính các con là nguyên nhân khiến cho mấy năm qua, từ khi tình cờ đọc được bài A Father's Love của cô Irma Bombeck mà bố hóa ra có nỗi đam mê kỳ lạ. Như kẻ đãi cát tìm vàng, bố không biết mệt mỏi lục trong những chồng tạp chí cũ mới nước ngoài, để hiếm hoi lắm mới lựa được dăm ba hồi ức ngăn ngắn mà vô vàn cảm động của những người con trai con gái viết về bố, về mẹ của họ, và bố đã say sưa dịch từng hồi ức của họ bằng trọn cả lòng rung động của bố. Chọn mảng đề tài ấy, thú thực bố chỉ muốn học ở đó những tấm gương vô giá, với ước nguyện rằng bố mãi mãi sẽ không bị lỗi nhịp trong cung bậc thanh âm mà bố mẹ và các con đã vì một nguyên nhân nào đó nên ngày nay mới cùng nhau hội ngộ mà hòa điệu chung trong cùng một mái gia đình. Bố muốn chúng ta là một bản đàn hay và đẹp như những bài ca ngộ ngộ học được ở mẫu giáo mà các con vẫn thường về hát lại cho bố mẹ nghe. Có hai câu các con hát rất dễ thương. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha. Đó có thể coi như là ước mơ của các con, nhưng bố lại suy nghĩ khác. Bố tin rằng xử sự với các con không phải chỉ biết cậy nhờ ở tình thương và bản năng. Bố mẹ cần phải có lương tri và ý thức. Chính bố, chính mẹ phải có trách nhiệm làm sao để các con được là màu nắng xuân đó. Và bố mẹ phải ráng gìn giữ giùm các con ước mơ đó ngay từ tháng ngày thơ dại. Mà bố cũng biết rằng bản thân bố còn phải cố gắng rất nhiều, nhiều lắm các con à. Tìm bằng an. Tác giả Christopher DeWink. Bao giờ trẻ cũng say mê háo hức nghe kể chuyện. Qua chuyện kể mà biết gợi cho trẻ phát triển trí tưởng tượng cũng là nghệ thuật. Những câu chuyện thuở ấu thơ đáp ứng sở thích của trẻ là cần được người lớn ngồi bên kể hay đọc. Đồng thời, qua đó mở ra cho trẻ một thế giới khác. Ngoài ra, tùy thuộc cách diễn đạt của người lớn, những câu chuyện sẽ lưu lại dấu ấn suốt đời con trẻ, cả cho đến lúc chúng trưởng thành rồi. Với Christopher DeWink, chính cái giọng của bố ông đã theo ông suốt cả những năm tháng sau này, và qua cái giọng quen thuộc đó, ông còn tìm thấy sự an bình trong cuộc sống. Hồi 3-4 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe giọng bố kể. Bè, bè, cừu đen ơi, bạn có len không? Tôi nhớ cánh tay bố dài choàng quanh người tôi khi tôi ngồi trong lòng bố. Tôi thực sự cảm thấy được nâng niu. Bố biết tạo ra cái âm thanh vui tai của mỗi chữ. Khám phá ra một âm thanh vui tai là khám phá ra một ngôn ngữ mới. Cũng như nhiều người cha khác, bố dự đoán được niềm hân hoan của trẻ khi nghe thấy một âm thanh ngồ ngộ. Bố chúm miệng lại, đẩy luồng hơi ra ngoài, tạo nên cái âm không tuyệt vời. Có, thưa ông. Ba túi len đời. Rồi sau đó là tới lúc lên giường ngủ. Suốt thời thơ ấu của tôi, bố đã tạo cho tôi những phút giây kỳ ảo, những dẫn dụ, những gợi ý của bố dẫn dắt tôi khai phá trí tưởng tượng của mình. Một chiều thu nọ, lúc đã kịp nhổ giò, tôi lấy một cái sọt đựng trái cây bỏ không và lật úp nó xuống bên cạnh gốc táo trong sân nhà. Giữa thân cây táo có hai nhánh lớn mọc de ra hai phía thành chữ Y. Anh và chị tôi lâu nay đã chinh phục được cây táo này, cho nên để cũng được cùng khoe khoang thành tích giống như anh chị mình là điều quan trọng đối với tôi. Tôi leo lên cái đáy sọt úp và bám vào thân cây. Ráng hết sức, tôi bắt đầu đu mình lên từng chút một, cho tới khi bỏ được chân qua một cành. Và rồi, cuối cùng, tôi ngồi được trên cái chỗ trước đây chỉ dành riêng cho những đứa trẻ đã lớn. Tôi không biết rằng bố đang ở bồn cỏ chăm chú nhìn theo. Bố gọi to.
Con thành công rồi đó!
Tôi hét tướng lên đáp lại.
Dạ!
Bố hỏi.
Con có nghĩ rằng đó là một chú voi không?
Tôi nhìn nhánh cây dài vươn ra phía trước, rồi lại nhìn nhánh cây lớn hơn ở đằng sau, và bất giác cảm thấy dường như mình đã leo lên lưng một con voi xám to lớn.
Dạ, đúng rồi, đây là một con voi đẹp.
Bố nói,
vậy hãy cởi tới Bombay đi con.
Tôi nào có biết Bombay ở đâu? Nhưng cái tên đó nghe sao mà xa xôi dịu vợi thế? Và nó đúng là nơi chốn dành cho voi. Thế nên suốt buổi chiều hôm ấy, tôi đã cởi voi đi Bombay. Chú thích, Bombay là thành phố cảng công nghiệp ở bờ biển Tây Bắc, Ấn Độ, một trong những đất nước có nhiều voi. Hết chú thích. Khi anh em chúng tôi lớn lên, tháng 7 nào, bố mẹ cũng đưa lũ trẻ chúng tôi đi nghỉ hè 2 tuần. Dạo tôi lên 8, một giáo sĩ dòng tên đã tháp tùng theo chúng tôi mấy ngày. Chú thích, dòng Jesuit thuộc Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã, Roman Catholic, do Thánh Ignatius Loyola thành lập năm 1534, hết chú thích. Cha Dickinson biết được những cuộc hành trình của bố con chúng tôi đi vào thế giới tưởng tượng. Một đêm nọ chính ông đã đến phòng chúng tôi ngủ và trong bóng tối kể cho chúng tôi câu chuyện về Baba Yaga, một phù thủy sống trong căn nhà dựng trên những chân gà, và căn nhà ấy biết chạy quanh quẩn khắp nơi trong một khu rừng thẳm ở một miền nào đó trên đất Nga. Tôi không bao giờ quên được giọng nói của ông giáo sĩ vì nó còn đi xa hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Tôi đã sợ sệt tin rằng có một mụ phù thủy Baba Yaga nào đó, nhưng tôi lại vững bụng an lòng theo giọng nói của người đàn ông dẫn dắt tôi đi qua cái thế giới của Baba Yaga. Khi anh em chúng tôi trưởng thành, chúng tôi tập trung chú ý tới những điều mà thuở bé chúng tôi đã tin tưởng. Đối với tôi, bất kể người nói là ai, chính cái tiếng nói mới có giọng thân quen. Hồi ở trung học, thầy giáo đọc cho nghe truyện Buổi sáng Giáng sinh của Frank O'Connor. Và lúc lên đại học, giáo sư đọc một đoạn trích trong tác phẩm Billy Boot của Herman Melville. Tôi nhận ra rằng xưa kia tôi đã có mặt ở những nơi ấy khi ngồi trong lòng bố và trong bóng đêm của phòng ngủ vào một kỳ nghỉ hè. Chúng ta có nhiều cách tìm đến sự bằng an. Đối với tôi, đó là cái giọng nói trong cung cách kể chuyện của những người đàn ông, trong cách bố tạo ra âm thanh, trong cách chỉ cho tôi nhìn một thân cây hóa thành con thú. Xin hãy đọc truyện kể chuyện cho con bạn, hãy đọc hoài, đọc mãi cho trẻ những dần điệu có thưa ông, ba túi len đầy. Dịch ngày 19 tháng 4 năm 1994.